Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu lời lắm người trong chiến chúc làm chi chưa buổi trần kia bóng bật cầu qua chân lại nó chân dân câu có rồi không kẻ khóc trên sân khấu khi nở khi tàn mấy cùng bông muôn kiếp vô sinh sao khói lụy quyến kính câu kể chớ lại không đường danh nếu lời lắm người trong chiến chúc làm chi chưa buồn kia bóng bạch cầu qua chân lại nó tranh dân cậu có rồi không kẻ cười kẻ khóc trên sân khấu
Phật. Kính thưa quý thiền nam tín nữ, như chúng ta đã được biết, khổ đau chính là một căn bệnh ung thư. Mà nếu ai nuôi dưỡng nó và kéo dài nó thì chắc chắn rằng mạng sống hạnh phúc sẽ kết thúc kể từ đây. Khổ đau có thể nói là kẻ thù của hạnh phúc. Và nếu ai vướng vào đó rồi thì cái kháng thể của sự sống mỗi ngày mỗi một hao mòn đi. Thế nhưng là một người Phật tử, dù rằng chúng ta biết được như thế, vậy mà những nỗi bất hạnh, những nỗi khổ đau cứ mãi đeo đẳng bên ta như bóng không rời hình. Và chúng đối đầu trước những nỗi bất hạnh khổ đau ấy, có người họ bi quan tuyệt vọng và tiêu ma hết ý chí. Họ bảo rằng thôi thì kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, vì làm người khổ quá phải không quý vị? Nhưng chúng ta xét lại coi, hạnh phúc gì trong kiếp sống làm thông mà chúng ta lại ao ước như thế? Vì ta chưa hiểu rõ được cái giá trị, cái phước báo làm người, cho nên chúng ta mới trải qua những gian lao khó khổ, thử thách, tật bệnh, chúng ta chán nản và buông ra lời nói ấy mà thôi. Rồi có người trước những nỗi bất hạnh khổ đau, họ lại bảo rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm con chim nhỏ giữa trời tự do. Chắc hẳn trong chúng ta đây cũng đã được nghe Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều từng bảo như thế này: hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ rũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, sân hà cũng huyễn, côn trùng cũng hư. Qua bốn câu thơ ấy, Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã diễn tả rằng từ những hình thái hiên ngang như núi cao, như đá lớn, vẫn bị gió mưa năm tháng làm cho hao mòn. Những cây đại thọ chọc trời rọc đất, có tưởng rằng nó còn đứng vững mãi với thời gian hay sao? Ta đã lầm rồi đó, vì nó vẫn phải bị gió táp mưa xa, để rồi một ngày nào đó cây khô cành gãy. Nhìn ở ngoài bầu trời lồng lộng kia, chúng ta thấy những bầy chim tung mây lướt gió, đừng nghĩ rằng nó tự do, nó tự tại nghe quý vị. Nó cũng giống như chúng ta đây, vẫn sống trong nỗi sợ hãi, lo âu, bởi vì sợ rằng vướng vào bẫy mồi của người thợ săn vây bắt. Những đàn cá bơi lội nơi sông to biển lớn ngàn trùng, nó vẫn sống trong sự hồi hộp phập phồng từng ngày một, vì không biết ngày nào đó nó sẽ vướng vào lưới của người đánh cá. Do vậy mà Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã bảo rằng sân hà cũng huyễn, côn trùng cũng hư. Có hạnh phúc gì trong kiếp sống làm thông, có hạnh phúc gì trong kiếp sống làm chim, vậy mà ta lại ao ước? Nhưng vì đối diện với những bản chất khổ đau của cuộc đời, cho nên chúng ta tiêu ma hết những ý chí đó. Rồi có người lại buông ra một lời than thở: trời ơi, sao mà khổ quá vậy nè. Một số Phật tử tuy đã học Phật, nhưng chúng ta khi đối diện trước những khổ đau cũng không có phương cách nào để vượt qua, và cũng khó mà ứng xử được. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật của chúng ta sau khi thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, Ngài đã đi đến nơi vườn nai, lăn chuyển bánh xe chánh pháp lần đầu tiên, độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và bài thuyết pháp đầu tiên này, Ngài giảng dạy về bốn chân lý thánh, bốn chân lý chắc thật của cuộc đời. Ngài cho chúng ta nhìn nhận rõ cái thực trạng đau khổ của cuộc đời nha quý vị. Nhưng không phải nhìn thấy rõ cuộc đời là khổ đau rồi mình bi quan, mình tuyệt vọng, mình chán đời, bỏ quên cuộc đời, đánh mất tương lai. Không phải như vậy. Chỉ cho chúng ta thấy rõ cái thực trạng đau khổ của cuộc đời rồi, Đức Phật Ngài mới hướng dẫn phân tích cho chúng ta nguyên nhân của những nỗi khổ đau đó là do đâu. Và tiếp theo đó, Ngài đưa lên cái sự chỉ cho chúng ta sự hạnh phúc an vui và con đường thực tập để đưa đến hạnh phúc an vui. Bên cạnh cái khổ đau vẫn có cái hạnh phúc. Đừng thấy những khổ đau đó rồi chúng ta bi quan tuyệt vọng. Như khi xem qua kinh điển, trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật nói như thế này: nước mắt của chúng sanh chảy ra vì những nỗi khổ đau, nếu nhóm chứa lại nhiều hơn cả nước bốn biển. Nghe câu nói ấy thì chúng ta nói đời khổ quá. Khổ ơi là khổ, trăm ngàn vô lượng thứ khổ. Có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ. Bệnh cũng khổ, mà không bệnh cũng khổ. Nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ. Có nhà cũng khổ, không nhà cũng khổ. Có con cũng khổ vì con, mà không con cũng khổ nữa. Vô lượng thứ khổ như thế. Nhưng quý vị ơi, đừng thấy cuộc đời là đau khổ khi đối diện trước những bất hạnh khổ đau, tật nguyền hay là bệnh hoạn, rồi chúng ta tuyệt vọng bi quan. Đức Phật đã dạy cho chúng ta một phương cách, một nghệ thuật sống để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, để giải tỏa những nỗi bất hạnh, để cho nụ cười của chúng ta sẽ nở trên môi. Hôm nay đến với đạo tràng của chùa Từ Quang, con xin mượn chủ đề nghệ thuật cười với khổ đau làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây. Cười với khổ đau, có phải đó là cái nụ cười bực tức hay không, thưa quý vị? Không phải nha. Cười với khổ đau có phải là chúng ta cười với một trạng thái tâm lý, với một cái cường độ gọi là phẫn nộ lên, chịu hết nổi rồi, bật ra tiếng cười như vậy, với một cái trạng thái, với một cái cấp độ có thể nói là dữ dội, bật lên tiếng cười cho đỡ bớt đi cái nỗi chua xót, nỗi bất hạnh mà mình đã vương mang. Không phải cái cười với khổ đau mà con muốn giới thiệu với quý vị là như vậy. Có phải cười với khổ đau có nghĩa là chúng ta cười ngạo nghễ, nói đời là vậy đó? Không phải vậy nha quý vị. Cười với khổ đau ở đây nó khác với cười với hạnh phúc. Cười với hạnh phúc là một nụ cười thoải mái, hân hoan. Khi chúng ta, cái trạng thái tâm lý của chúng ta cảm thấy thoải mái, hân hoan, bật lên cái nụ cười. Con nói ví dụ quý vị xem gala cười đó, những cái tình huống trong gala cười, ở bên trong người ta hài cho mình xem, ở dưới thính giả, khán giả xem xong rồi đang xem thì tự nhiên bật lên tiếng cười trước những cái tình huống ở trong gala cười đó. Cũng như khi chúng ta đối diện trước một hoàn cảnh nào đó thích thú, vừa ý, hài lòng thì mình bật lên tiếng cười. Cái cười đó cũng tạm gọi là cười với hạnh phúc, nhưng nó có đối tượng, nó có điều kiện để phát khởi. Vì vậy cái nụ cười đó không bao giờ giữ tồn tại lâu dài, phải không quý vị? Sau nụ cười đó vừa tắt, đối tượng đó vừa qua đi, hoàn cảnh đó vừa thay đổi, mất dạng, thì cái nụ cười cũng tắt trong ta. Và bao nhiêu niềm sầu nỗi khổ lại vương mang đeo đẳng theo ta trên suốt đoạn đường đời. Cái nụ cười mà nãy giờ con trình bày cũng nói là cười với hạnh phúc đó quý vị, nhưng mà nó ngắn ngủi lắm, tạm bợ lắm. Còn cười với hạnh phúc mà trong tinh thần Phật giáo giảng dạy, con xin ví dụ cho quý vị nghe một câu chuyện để chứng minh như thế này. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một vị vua cai trị ở một đất nước hùng cường, giàu mạnh. Và vị vua này đã bao nhiêu lần đem quân chinh chiến để bành trướng lãnh thổ nước mình. Mỗi lần bước chân của mình đi đến đâu, dấu ngựa của mình đi đến đâu, là để lại ở trên sa trường, để lại trên những dấu chân ngựa đó bao nhiêu tiếng khóc than của người dân vô tội. Đi đến đâu là chiến tranh tan tóc, gây đau thương đến đó. Và mòn mỏi chứng kiến biết bao nhiêu chuyện ở trong đời, thạnh, suy, dinh, nhục. Người thì tán thán ca ngợi, người thì nguyền rủa chỉ trích, nhục mạ. Cho nên nhà vua đó nhàm chán cõi đời. Và nhà vua đó khác hẳn với một số người khác. Có nhiều người chứng kiến trước những cảnh khổ thì họ mượn rượu để giải sầu, họ mượn hoàn cảnh nào đó, việc làm nào đó để tiêu tan hết những cái bất hạnh, để làm vơi đi những bất hạnh khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà nhà vua này chứng kiến trước những nỗi khổ đau bất hạnh mà cuộc đời của mình hơn 50 năm đã trải qua, nhà vua phát tâm đến với đạo qua sự giới thiệu của một số người bạn. Bạn của nhà vua đã giới thiệu Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện giờ đang thuyết pháp giảng kinh. Ngài là một bậc minh triết lớn nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ. Hãy tìm đến đó để học đạo nơi Ngài. Vị vua đó không ai xa lạ, Ngài tên là Maha Kiếp Tân Na. Và Maha Kiếp Tân Na đã hân hành đến nơi gặp Đức Phật, diện kiến Đức Phật, lãnh hội lời pháp thoại từ nơi Đức Thế Tôn chỉ dạy. Maha Kiếp Tân Na mới phát tâm xuất gia tu đạo. Quý vị biết không, trong những thời pháp thoại Đức Phật giảng dạy, Ngài ngồi ở dưới Ngài nghe, thì các vị tỳ kheo để ý thời pháp thoại nào cũng vậy. Lúc Ngài nghe xong, lúc đang nghe xong rồi thì Ngài cứ ngồi cười một mình. Các thầy tỳ kheo mới đến thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy ngộ quá, không biết là tâm lý của Ngài, của vị tôn giả Maha Kiếp Tân Na có vấn đề gì không, tức là không biết có man hay không, mà tự nhiên ông ngồi nghe pháp rồi ông cười một mình. Mà đối với hoàn cảnh ở bên ngoài, ông cũng không chú ý, không để tâm đến, không biết có vấn đề gì về mặt tâm lý hay không. Rồi có người lại bảo rằng chắc có lẽ tôn giả Maha Kiếp Tân Na ngồi đó mà nhớ lại cái thời vàng son trống, sống trong nhung lụa, ngai vàng biển ngọc, vợ đẹp con ngoan, cung tần mỹ nữ, rồi hồi tưởng lại những ngũ trần dục lạc lúc đó mà mình hưởng thụ, cho nên ngồi cười một mình chứ cái gì. Có nhiều vị đã đến thưa với Đức Phật như thế, và Đức Phật đã xác chứng như thế này không phải như những vấn đề mà các thầy nói, như các thầy trình bày nãy giờ. Tôn giả Maha Kiếp Tân Na, Ngài không phải có vấn đề về tâm lý, tức là không có bị man, không phải bị tế giếng, không phải bị ba lơn. Cũng như Ngài Maha Kiếp Tân Na không phải hồi tưởng lại cái thời gian toại hưởng ngũ trần dục lạc mà ngồi đó cười, mà do gì pháp hỷ sanh, tức là niềm vui khi nghe được chánh pháp. Ngài mới hồi tưởng lại trong chiều dài khoảng thời gian chiều dài cuộc đời mình đã trải qua hơn 50 năm đó. Mình đã trải qua hai quãng đời. Quãng đời thứ nhất là quãng đời sống trong nhung lụa vàng son, ngai vàng tuyệt đỉnh, quyền cao chức trọng. Nhưng với quãng đời này đầy dẫy những thứ phiền não khổ đau. Rồi bây giờ hiện tại đây là quãng đời của một người tu sĩ sống dõng dẹn, chỉ có ba y một bình bát, dành những cái phụ tùng, những cái phụ tùng tùy thân, đó chỉ là một cái đãi lược nước nè, một cái kim để mai giá y, một chiếc tọa cụ. Vậy mà tôn giả Maha Kiếp Tân Na cảm nhận rằng đời sống hiện tại của một người tu sĩ dõng dạng đơn giản như thế lại hạnh phúc vô ngần. Cho nên Ngài cười. Ngài cười là cái cười của Ngài là cười với hạnh phúc nha quý vị. Nó khác với cái cười với đau khổ. Nụ cười của Ngài đây là cười với hạnh phúc, vì cảm nhận rằng mình là người quá may mắn, có đầy đủ phúc duyên gặp được con đường giải thoát và hiểu được cái giá trị của chân lý, và ứng dụng được giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy, để rồi hiện tại tâm tư của Ngài được lắng sâu, được định tĩnh và trí tuệ bừng khai. Lúc ấy Ngài cảm nhận được niềm hạnh phúc vô vàn, thấy mình quá là may mắn mà cười. Cười đây là nụ cười của tôn giả Mahakiptana, là nụ cười với hạnh phúc. Còn khi con đặt chủ đề nghệ thuật cười với khổ đau, con xin hướng dẫn cho quý vị về năm phương pháp để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, những nỗi bất hạnh trong cuộc sống mà ta đã vương mang đây, để ta có được nụ cười, mà nụ cười đó gọi là cười với khổ đau đó quý vị. Phương pháp thứ nhất để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau thì quý vị nên quán túc nghiệp. Quán túc nghiệp là như thế nào? Quý vị quán thấy rằng một cái mối liên hệ, một cái sự quan hệ giữa nhân và quả. Sở dĩ hôm nay ta bị tật nguyền, ta bị bệnh hoạn, ta bị những bất hạnh, hoặc là thiếu cơm ăn áo mặc, hoặc là đời sống nghèo khổ, hoặc là sáu căn không đầy đủ, hoặc là gặp những nỗi khổ niềm đau, những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc đời của mình, thì quý vị nên quán chiếu và biết rằng đây chính là kết quả mà do nghiệp nhân mình là người chủ tạo tác trong quá khứ. Quán chiếu như vậy thì quý vị mới có được sự an ủi và nghĩ rằng mỗi khi đối diện trước những nỗi khổ niềm đau, những nỗi bất hạnh thì quý vị tự nói rằng tôi đã trả một món nợ rồi, tôi đã trả xong một món nợ. Ví dụ như mình bị bệnh tật hoành hành, đau đớn, bệnh khổ không quý vị? Ở đây khi nói câu này chắc chắn quý vị là cảm nhận nhiều nhất, bệnh khổ lắm. Con xin mượn một bài thơ để diễn tả nỗi khổ đau vì bệnh tật đây. Bệnh khổ đeo mang để báo đời, con người vì bệnh phải mòn hơi. Bệnh xua quân tử không tròn phận, bệnh khiến nam nhi phải đập lỡ thời. Bệnh biến trần gian thành địa ngục, bệnh màu non nước ám không trời. Cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xuân hồng mãi tả tơi. Phải không quý vị? Bệnh khổ đeo mang để báo đời, con người vì bệnh mà phải mòn hơi. Bệnh đã xua, biết bao nhiêu nam nhi quân tử không làm tròn bổn phận. Và bệnh đã biến cảnh giới trần gian này làm cảnh giới địa ngục, bệnh làm màu non nước ám khung trời. Thật ra mạnh khỏe là diễm phúc lắm rồi, nhưng lúc mạnh khỏe thì chúng ta không cảm nhận được điều này. Vì vậy trải qua một cơn bạo bệnh thì mình thấy rằng hạnh phúc nhất của đời người là có được một sức khỏe, một thân thể khỏe mạnh. Vậy mà lúc mạnh khỏe thì mình không cho đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất khi mình mạnh khỏe, mình nghĩ rằng tiền của gia đình, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, cái đó là hạnh phúc. Nhưng trải qua một cơn bạo bệnh, dù cho sự nghiệp có đó, danh vọng, địa vị có đó, nhưng có giá trị, có ý nghĩa gì đâu khi mình mang phải một thân bệnh bất ngạc, đau đớn như thế này, phải không quý vị? Để giải tỏa đi những nỗi bất hạnh, những nỗi đau khổ thì quý vị nên quán túc nghiệp. Quán sở dĩ hôm nay chúng ta mang cái thân bệnh hoạn đau đớn như thế này bởi là do chúng ta đã tạo nghiệp sát trong nhiều đời nhiều kiếp. Để chấm dứt, để chuyển hóa nó, ngay bây giờ chúng ta phát khởi cái tâm ăn chay, giới sát và phóng sanh để đoạn trừ cái nhân. Mà cái nhân để đưa đến một thân thể bệnh hoạn và chết yểu đó chính là do nghiệp sát. Quý vị phải đoạn từ cái nhân và quán chiếu bệnh hoạn, hay là lúc mà mình bị làm ăn thất bại cũng vậy, đang làm ăn sinh sưởng như vậy đó, tự nhiên đùng một cái mắc nợ mười mấy hai chục triệu, hoặc là mười mấy hai chục tỷ bạc, rồi bao nhiêu người nhìn mình với cặp mắt họ khinh khi. Ngày nào mình lên xe, mình xuống ngựa thì người đưa kẻ đón, bây giờ mình te tua tàn tạ cỡ này, không ai dòm, không ai ngó, không ai quan tâm, không ai để ý. Thậm chí mình gọi điện đến thì họ lật đật, họ cúp điện thoại vì sợ mình mượn tiền nữa, phải không quý vị? Lúc đó mình giận lắm, hận lắm. Trong lòng mình tủi, vừa hận vừa tủi. Nhưng mà quý vị nếu biết quán chiếu để giải tỏa những nỗi phiền não khổ đau này, quý vị quán chiếu thôi thì sở dĩ mình gặp những tai nạn, bệnh hoạn, thất bại trên phương diện làm ăn, bạn bè hay là người khác họ phá hoại mình, họ chửi mắng, họ nhục mạ mình, đây là do cái nhân quá khứ chúng ta cũng đã từng phá hoại họ, chửi mắng họ, nhục mạ họ. Theo cái mối quan hệ về nhân quả như vậy, quý vị quán tốt nghiệp thì nó sẽ tạo thành một cái niềm an ủi. Thôi thì cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Cái quả mình gặt hái hiện đời là do cái nhân mình đã tạo ra trong quá khứ. Vậy thì mỗi lần đối diện trước khổ đau là mỗi lần quý vị lấy một cái viết gặt một món nợ trong cuốn sổ nợ ở đời á. Trong cuốn sổ nợ đời quý vị trả một món nợ rồi đó. Ai chửi mình một câu, quý vị A-di-đà-phật, tôi trả xong một món nợ. Ai phá hoại mình, quý vị A-di-đà-phật, tôi mắc nợ các vị, cho nên các vị phá hoại tôi, thì bây giờ tôi trả xong một món nợ. Gia đình cũng vậy, cha mẹ, anh em, chồng vợ đối xử với chúng ta như thế nào, dù cho chúng ta có đối xử tốt với họ, nhưng mà họ vẫn không quan tâm, họ không đói hoài, không nghĩ đến những hành động, những việc làm của chúng ta, mà trái lại họ còn tìm đủ mọi cách để phá hoại, để khiến cho chúng ta phải phiền não khổ đau. Thì quý vị cứ nghĩ rằng nếu trong một gia đình gặp nhau đây, cũng như chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này, mà gặp nhau làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm con, làm cháu, xin thưa với quý vị, đều do bốn duyên tương hội. Nếu không có đủ bốn duyên này thì sẽ không gặp nhau đâu. Bốn duyên gặp hội ngộ để chúng ta gặp nhau, nếu không phải gặp nhau là để báo ơn, đây là cái duyên thứ nhất, thì cũng gặp nhau để báo oán. Nếu không gặp nhau để báo oán thì gặp nhau cũng để trả nợ. Mình mắc nợ người ta, gặp để trả nợ. Mà nếu không phải là trả nợ thì là đòi nợ. Quý vị nhớ như vậy nha. Cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, cũng như chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này, đều do bốn duyên tương hội. Nghĩ như thế thì mỗi lần gặp chuyện bất hạnh khổ đau xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, quý vị quán tốt nghiệp, đây là cái nhân xấu ác ta đã gieo trồng trong quá khứ, thôi thì hãy vui lòng mà trả nghiệp. Đây là cái nghệ thuật thứ nhất để giúp cho quý vị mỉm cười với khổ đau đó. Nhưng mà cũng có khi quán tốt nghiệp nó trở thành con dao hai lưỡi nữa nghe quý vị. Tại sao con nói như thế? Là bởi lẽ dù nó an ủi ta, giúp cho chúng ta vơi bớt đi những niềm sầu nỗi khổ khi gặp những chuyện không may xảy ra đến với mình, khi gặp tật bệnh, hoặc là khi gặp những cái hoàn cảnh gian truân, thử thách, thất bại trên phương diện làm ăn. Nếu quý vị cứ đổ thừa cho quá khứ, cứ đổ thừa là tại cái nghiệp của tôi nó như vậy, nhưng thật sự ra nó là chính là cái nhân trong hiện tại. Quý vị phải phân định rõ đâu là nhân và đâu là quả. Nhân là cái gì? Là cái mầm, là cái hạt giống. Mà nhân đây nó đứng trên phương diện chủ động, chúng ta có quyền chủ động thì gọi là nhân nha quý vị. Còn cái quả là kết quả, mà khi nói đến quả là ta hoàn toàn bất lực, cái đó mới gọi là quả. Còn cái mà mình có thể chủ động được, mà mình cứ đổ thừa tại cái nghiệp của tôi nó như vậy đó, làm bậy bị ở tù nó tại cái nghiệp của tôi nó như vậy đó, theo bạn bè cờ bạc rồi đổ nợ bán nhà sống vất gia vất dưỡng, ai hỏi nói tại cái nghiệp của tôi đó như vậy đó. Nếu quý vị cái gì cũng đổ thừa vào tốt nghiệp, đổ thừa vào quá khứ và cứ an phận thủ thường, không có một sự chuyển hóa thay đổi để vươn lên trong cuộc sống, thì quán tốt nghiệp đó nó trở lại thành một con dao hai lưỡi đó quý vị à. Chúng ta cần phải lưu ý điều này. Tuy rằng quán tốt nghiệp mọi việc gì đến với mình, mình cũng nghĩ rằng đây là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo, vui lòng mà trả nghiệp, trả một phần nợ nào là xóa một món nợ đó, để giúp cho chúng ta tự an ủi lấy mình để có được nụ cười trong cuộc sống. Nhưng mà phải cẩn thận khéo léo, quán túc nghiệp một cách có nghệ thuật nha quý vị. Con nói ví dụ đi, bữa nay mình mới sáng ra nói là đi đến chùa Từ Quang xách chiếc xe, thôi ghé ở chợ mua một nải chuối, mua một dĩa trái cây đem đến cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà khi bước chạy, xe mình nổ máy đi đến chợ rồi, bước vào gửi xe chỉ có 2.000 đồng bạc thôi, nhưng mà sợ tốn 2.000 đồng bạc đó, thấy ở trước nhà kia có chỗ trống đậu xe được, lật đật mà hôm nay đến phải 7 giờ có mặt ở nơi đây để vào tham dự cái khóa tu, lật đật bước tới thì quên khóa xe đó quý vị, cái chìa khóa nó còn nằm trong ổ, vì lật đật bất cẩn quên khóa, mà cũng vì sợ tốn 2.000 đồng bạc gửi xe cho nên để xe trước cửa nhà người ta, đại chạy vô mua dĩa trái cây đâu có mất thời gian bao nhiêu đâu, đến bước ra một cái rồi đâu mất tiêu rồi, ai đã chôm mất chiếc xe của tôi đâu rồi, chiếc xe của tôi không có cánh mà tại sao nó bay đi. Cái mình tự an ủi với mình đi ha, chắc có lẽ đời trước tôi ăn cắp của người ta cho nên người ta ăn cắp của tôi. Nhưng mà trên phương diện này chúng ta phải xét rõ ràng, do mình bất cẩn cái nhân hiện tại chứ không phải là cái quả nha quý vị. Chúng ta có quyền chủ động mà, mình có thể dẫn chiếc xe bước vào cái bãi đậu xe, giữ xe, lấy phiếu đàng hoàng thì người ta sẽ bảo hiểm, nếu mà có lỡ mất thì người ta cũng bảo hiểm cho mình. Tại sao mình keo sẻn sợ mất tốn 2.000 đồng bạc, bây giờ phải mất đi chiếc xe? Đó là do mình, do sự bất cẩn của mình. Đừng đổ thừa vào cái nghiệp đời trước của tôi đi ăn cắp của người ta cho nên bây giờ người ta ăn cắp lại. Tuy rằng nói như vậy thì nó an ủi mình, giúp cho mình bớt đau, bớt buồn, bớt khổ, nhưng mà không khéo cái gì mình cũng đổ thừa vào cái nghiệp quá khứ, mà trong khi hiện tại chúng ta có quyền chủ động thì coi chừng chúng ta sẽ bị thất bại rất nhiều, rất nhiều trong cuộc sống này. Quý vị công nhận điều này ha. Đây là cái phương pháp thứ nhất, quán túc nghiệp để giải tỏa những niềm sầu nỗi khổ trong cuộc sống. Phương pháp thứ hai là chúng ta quán nghịch duyên. Quán nghịch duyên cũng giống như là một cái sự mài dũa rèn luyện con người mình mà thôi. Trong Luận Bảo Vương Tam Muội có nói như thế này nè quý vị: khi nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục rất dễ sanh, hãy lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Luận Bảo Vương Tam Muội nói chúng dạy chúng ta điều đó. Khi nghĩ đến thân thể thì quý vị đừng cầu không tật bệnh nha, vì nếu không tật bệnh thì tham dục rất dễ sanh. Vậy thì lúc bị bệnh tật, chúng ta hãy lấy bệnh khổ đó làm thuốc hay để đối trị cái bệnh tham muốn quá nhiều đó quý vị. Tham muốn nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Để chứng minh điều này, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một người thanh niên nọ, từ nhỏ đến lớn, khi mẹ anh sinh ra anh thì đau bệnh rề rề. Có thể nói rằng không có ngày nào mà không thuốc thang, không có thuốc là sống không nổi, sống là do nhờ thuốc. Anh ta chán ngẫm, ngán ngẩm cho cái thân bệnh hoạn của mình quá đi. Anh ta mới nói: một đời người, chẳng lẽ mình thanh niên trai tráng một đời người trôi qua, để cho bệnh khổ nó bức bách hoành hành mình như vậy thôi, thì bây giờ mình liều mạng, liều cái thân bệnh hoạn này, thí cái mạng cùi đi, nó bệnh rồi trước sau gì nó cũng chết thôi, thí cái mạng cùi này để làm gì? Đăng ký gia nhập vào quân đội, xông pha giữa sa trường để lập nên chiến công hiển hách, lưu danh hậu thế. Anh ta nghĩ như vậy, thí mạng cùi, đem cái thân bệnh hoạn cống hiến cho đất nước, đăng ký vào quân đội. Lúc đó mỗi lần đi ra trận để đánh giặc thì khi mà cái người chủ tướng kêu tiến lên thì anh ta là người chạy trước hết, xông pha giữa lằn tên mũi đạn chạy trước và tiến lên như vậy. Trả động nào của anh ta cũng là người xông pha dõng mãnh đi đầu. Thấy như vậy, vị tướng quân mới về trình tâu với nhà vua. Nhà vua mới thấy anh ta ốm gầy, cho nên mời một vị quan đại phu đến để khám bệnh. Người y đến khám bệnh cho người thanh niên này xong, cho thuốc chữa trị hơn một tháng thì hết bệnh. Từ đó trở về sau, người thanh niên này mỗi lần ra trận kêu tiến lên, ai chạy chạy mình rút lui. Phong chức tước cho anh ta là người chủ tướng đi đầu, anh ta hô tiến lên, rồi ai chạy chạy anh ta chạy rụt lùi lại phía sau. Nhiều người đã đem việc này đến trình tâu nhà vua. Nhà vua mới mời người thanh niên trẻ tuổi, tức là vị quan trẻ đó đến hỏi: chẳng có đối xử tệ bạc gì với khanh hay không, mà lúc trước mỗi lần ra trận thì khanh lại dõng mãnh xông pha liều thân để diệt giặc. Bây giờ không biết chẳng có đối xử tệ bạc hay là có bất mãn điều gì mà mỗi lần ra trận kêu tiến lên thì khanh lại chạy núp phía sau, không còn tiến lên như ngày nào nữa. Người thanh niên này không ngần ngại nói rõ sự tình, muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ đối xử với thần đây không có một chút gì là tệ cả, nhưng sở dĩ lúc trước mỗi lần ra trận hạm thần liều thân để dẹp giặc, để lại cái tiếng thơm sau này, là bởi vì hạ thần mang phải một cái thân bệnh rề rề, thí mạng cùi đó thôi. Bây giờ thì hết bệnh rồi, khỏe mạnh rồi, lại sợ chết cho nên hụt lui như vậy. Trong câu chuyện này con muốn nói rằng luận Bảo Dương Tâm muội dạy chúng ta không có sai chút xíu nào, phải không quý vị? Nghĩ đến thân thể thì chúng ta đừng cầu không thật tật bệnh nghe quý vị. Phàm hễ có thân là có bệnh thôi, vì thân này là do đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp mà hình thành, mà đất nước gió lửa nó thường chống trái lẫn nhau, làm sao không bệnh được. Phàm hễ có thân là có bệnh thôi. Giả lại thân này là thân quả báo của các nghiệp, nói là cầu không tật bệnh không được rồi đó. Mà nếu mà không tật bệnh thì như thế nào? Tham dục rất dễ sanh. Vậy thì nếu hiện tại quý vị đây ai bất hạnh mang phải một cái thân thể bệnh hoạn tật nguyền, thì quý vị nên biết rằng hãy lấy cái nghịch duyên nghịch cảnh, hãy lấy bệnh khổ đó làm thuốc hay. Nhờ bệnh mà bây giờ mình không còn ham muốn một thứ gì nữa, nhờ bệnh mà hôm nay mình mới buông bỏ hết danh lợi ở trên thế gian, danh lợi tình tiền, để bước vào trong đạo tràng chùa Từ Quang này ngồi nghe học chánh pháp. Đây là một cơ hội rất tốt. Hãy biến những cái nghịch duyên, quán những cái nghịch duyên là một cái phương tiện để giúp mình đến gần với đạo. Quán những cái nghịch duyên trong cuộc đời đó là một điều kiện để mài dũa mình, để rèn luyện con người mình. Quý vị quán nghịch duyên đi sẽ làm vơi bớt những niềm sầu nỗi khổ trong cuộc sống này. Rồi bây giờ con điển hình kể tiếp nữa đây. Trong luận Bảo Dương Tâm muội nói rằng ở đời quý vị đừng cầu không hoạn nạn nha. Vì không hoạn nạn thì cái tâm kiêu sa rất dễ nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát nghe quý vị. Ở đời chúng ta đừng cầu không hoạn nạn. Vì không hoạn nạn thì cái tâm kiêu sa rất dễ nổi dậy. Cái tâm kiêu sa tự mãn đó nó nổi dậy. Hãy lấy những hoạn nạn đó làm giải thoát. Còn đối với sự nghiệp đó quý vị đừng mong dễ thành. Vì nếu sự nghiệp mà dễ thành như vậy thì chúng ta sẽ khinh thường và kiêu ngạo. Cho nên hãy lấy khó khăn làm đà tiến hữu. Quán nghịch duyên là như vậy đó, lấy khó khăn làm đà tiến hữu. Còn xây dựng đạo hạnh cũng vậy. Quý vị cũng đừng bao giờ sợ ma quân nghe quý vị. Sợ là đường tu của mình, đường đời của mình gặp những chướng ngại trong gai, sợ lắm, sợ ma chướng. Quý vị đừng sợ. Vì nếu mà không bị những thứ ma chướng đó, không bị những thứ chướng ngại đó thì chí nguyện của chúng ta sẽ không được kiên cường. Do đó mà luận bảo vương tâm bụi dạy chúng ta, hãy lấy ma quân làm bạn đạo. Không dám rồi, người đó người phá hoại tôi mà giờ là bạn của tôi ư? Người đó làm chướng ngại trong sự việc làm ăn trong cuộc đời tôi mà là bạn đạo của tôi ư? Khó mà có thể quán được như vậy. Nhưng nếu chúng ta muốn giải tỏa được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống thì đây là cái nghệ thuật để giúp cho quý vị có được nụ cười, mà cười đó là cười với khổ đau. Hãy lấy những chướng ngại trong gai, lấy sự oan ức đó quý vị. Khi bị oan ức thì quý vị đừng có biện bạch, vì nếu mình biện bạch thì chưa xả được cái tâm nhân ngã. Hãy lấy những cái oan ức đó để xây dựng đạo hạnh của mình, luận bảo dương tâm muội dạy như thế. Quý vị quán nghịch duyên, lấy những nghịch duyên, lấy bệnh tật, lấy những thất bại, lấy những chướng ngại, lấy những khó khăn trong cuộc sống này để mài dũa rèn luyện cho mình trở thành một con người bản lãnh, có ý chí. Quý vị thấy không, khi mình bước trên lầu cao thì gió lớn thổi mạnh lùa vào. Còn nếu mà mình ra sông to biển lớn đó quý vị, thì gặp sóng đó là cái chuyện bình thường thôi. 30 năm trước đây con còn là một đứa bé từ nơi thành phố Hồ Chí Minh quận 8 lặn lội về đến nơi Đồng Tháp Cao Lãnh để tầm sư học đạo. Thì khi đến nơi đây rồi, con lần đầu tiên được đi phóng sanh, đưa ra ngoài sông cái, vừa thấy sóng nào đợt sóng nào nó to bằng, nó lượn lên lượn xuống và nó to cao bằng cái nóc nhà, mặt mày tái mét. Quay trở lại thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục mà mặt mày tái mét hết. Còn mở mắt ra nhìn thì thấy những người ngồi trên ghe trên xuồng đó họ tỉnh bơ à. Con mới nghĩ thầm, tại sao những người ở dưới quê họ hay quá, họ giỏi quá, họ tài quá, họ dũng cảm quá, họ có bản lãnh quá. Sóng to gió lớn như thế này mình thấy mình sợ, mình khiếp vía. Còn những người này họ ngồi tỉnh bơ như vậy, mình cho rằng họ là người có bản lãnh. Nhưng thật ra người đi biển đi sông gặp sóng lớn đó là chuyện bình thường thôi, họ cho là bình thường thôi. Cũng vậy đó quý vị, người được danh cao vọng trọng, giàu sang tiếng tăm lừng lẫy thì ắt nạn đến với họ cũng nhiều, đó là chuyện bình thường thôi. Thì khi gặp những chướng ngại trong cuộc sống, mỗi khi gặp bất hạnh khổ đau đến với mình, thì quý vị cũng quán thấy giống như là mình đi đạp phải một miếng gai. Không thể nào mình đứng đó mình dậm chân mình nói trời ơi là trời, ai mà ác dữ vậy, để gai, gieo những cái gai, thả những cái gai ở trên đất để cho người ta đi, để người ta đạp, người ta đau như thế này, nguyền rủa, đứng nguyền rủa. Nguyền rủa ai đây quý vị? Lỡ đạp gai rồi phải cúi xuống, gỡ gai ra và tiếp tục đi nữa nghe quý vị. Chứ không thể nào đứng đó dậm đất, hoặc là xe của mình đi ngang qua một con đường lồi lõm ổ gà, lỡ cán phải đinh, lỡ cán trúng phải một viên sỏi lủng bánh, quý vị có đứng đó mà nguyền rủa? Nguyền rủa nói đất ơi, tại sao mà ông ác dữ vậy, ông làm do cái bánh xe của tôi bể nè. Đinh ơi, tại sao mà mày ác độc như vậy, thiếu gì chỗ mày không đâm, mày đâm nhầm trúng cái bánh xe của tao. Quý vị không thể nào đứng đó chửi rủa, cũng không thể nào đứng đó mà than mà trách. Vì đứng đó chửi rủa ai đây? Nếu ai đó gặp những trường hợp này, bị đinh bánh xe của mình cán trúng đinh lủng bánh rồi mà chúng ta đứng đó mà chửi, thì người ở trên đường họ sẽ nói mình là cái gì? Bệnh tâm thần, đưa vào bệnh viện Chợ Quán liền đó quý vị à. Không ai mà như vậy cả. Thì cũng vậy đó, gặp những chướng ngại trong cuộc đời, gặp những bất hạnh, gặp những khổ đau, quý vị cũng nghĩ rằng chiếc xe của mình bị cán trúng đinh, phải bình tĩnh dẫn chiếc xe đến cái chỗ giá. Thân của mình đây cũng giống như chiếc xe vậy đó, mà nó mang phải một cái chứng bệnh gì rồi thì quý vị nghĩ rằng xe của mình bị cán trúng đinh rồi đó, đến bác sĩ giá lại đi. Mà nếu mà bác sĩ bó tay rồi, nói là không thể giá lại được nữa, bởi vì cái bánh này nó quá là rượu rồi, cái bánh này không còn sử dụng được nữa, nó te tua tàn tạ hết rồi, nó rơ hết rồi, thì chúng ta hãy để cho nó theo cái quy luật thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, hay nói một cách khác, ở nơi con người chúng ta là sanh lão bệnh tử. Quý vị cứ nghĩ như vậy đi, gặp thất bại trên phương diện làm ăn, gặp người ta phá hoại làm chướng ngại mình, gặp gian truân, gặp thử thách, gặp khó khổ, quý vị cứ quán chiếu đây chính là nghịch cảnh, và hãy sống trong nghịch cảnh nha quý vị. Cũng giống như người ta sống trong lũ vậy đó. Còn mình nếu bệnh hoạn thì sống với bệnh, nếu mà người ở vùng nước lũ thì sống với lũ. Khi mà cơn lũ dâng trào lên rồi thì những người dân sống với lũ đó, họ không thể nào họ nguyền rủa lũ ơi là lũ làm ơn rút giùm cho tôi, với những lời nguyền rủa đó cũng không thể nào làm cho cơn lũ rút được. Và lúc đó họ có than, có trách, có năn nỉ, có cầu xin, có vái, có lại, lũ ơi làm ơn làm phước, làm ơn chấm dứt cái cơn lũ này đi cho chúng tôi làm ăn. Thì với những lời nguyền rủa hay là cầu xin vái lại của chúng ta, cơn lũ đó nó cũng không rút, mà nó cứ theo cái quy luật của cái lượng thủy triều lên rồi nó sẽ xuống thôi quý vị ạ. Hãy chúng ta hãy quán nghịch duyên, quán những cái cảnh duyên đến với mình, bình tĩnh mà xử lý. Sống với lũ, sống với bệnh nha quý vị. Nếu quý vị có được một cái nghệ thuật sống như vậy thì con tin chắc rằng quý vị sẽ có nụ cười, mà gọi là nụ cười cười với khổ đau. Đây là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là quán tâm địa. Quý vị nhớ rõ nha. Thứ nhất là quán tốt nghiệp, thứ hai là quán nghịch duyên, thứ ba là quán tâm địa. Đây, tâm của chúng ta giống như là một quả địa cầu vậy đó quý vị. Mình thấy cái quả địa cầu nó có khả năng dung chứa hết tất cả những loài quặng mỏ, nó cũng chứa đựng hết những thứ quặng mỏ, những thứ quý báu. Bên cạnh đó, quả đất này nó cũng chứa đựng những thứ rác rến nè, những thứ phẩm uế nè, những thứ phóng thải nè, những cái độc tố làm cho nhiễm ô vẩn đục lòng đất, lòng sông hay là không gian. Nhưng mà lòng đất, quý vị thấy không, quả địa cầu này nó chấp nhận, nó dung chứa hết tất cả quặng mỏ, những cái khoáng chất, những tài nguyên phong phú, nó cũng đều từ nơi quả đất này mà sinh ra. Quả đất chứa đựng hết tất cả, quả đất chứa những cái loài rác rến phẩm uế phóng thải ra hôi dơ ô nhiễm môi trường, nhưng mà nó cũng bằng lòng nó chứa hết. Quý vị thấy quả đất nó có than phiền cái gì không? Không có than, không có phiền. Hồi lúc thời sáng khi mà con quẹo vào đây, xe đi ngang qua cái chợ ở phía trước đó, thấy một đống rác, đất chứa cả đống rác như vậy, đất chứa những cái nước thải dơ người ta đổ, những thứ phóng thải, những thứ hôi dơ, mà đất vẫn bằng lòng chấp nhận chứa đựng hết, không than, không phiền, không trách. Thì tâm của con người cũng giống như thế đó, cũng giống như đất vậy đó quý vị ạ. Cho nên người ta gọi là tâm địa. Tâm của chúng ta giống như là quả đất, có thể chứa đựng hết tất cả những hạt giống, những chủng tử thiện ác tốt xấu, và nó có thể chứa đựng hết tất cả những hoàn cảnh, hoặc là tích cực, hoặc là tiêu cực, hoặc là nghịch, hoặc là thuận, hoặc là vui, hoặc là buồn. Nó chứa đựng hết tất cả. Cái gì rồi nó cũng chứa được hết đó quý vị à. Cái gì rồi nó cũng sẽ qua thôi. Cho nên quý vị quán tâm địa, tâm mình có khả năng dung chứa giống như đất vậy đó. Cái gì cũng được, cái gì cũng qua thôi. Con nói theo cái câu nói của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vì Hòa Thượng sống ở nơi đất nước Mỹ, cho nên Hòa Thượng nói một câu như thế này: cái gì rồi cũng ok thôi, phải không quý vị? Cái gì rồi cũng ok thôi, cái gì rồi nó cũng qua thôi. Tâm mình có khả năng chứa đựng hết tất cả. Vậy thì khi quý vị quán tâm địa như vậy rồi thì xem mọi việc xảy ra trong cuộc đời mình bình thường thôi. Cũng giống như lòng đất chứa đựng hết tất cả những thứ rác rến phẩn dơ, bẩn hiểu, ô nhiễm, mà nó cũng đâu có than, đâu có phiền, phiền trách ai đây. Thì mình quán tâm địa, quán tâm mình như đất, xem tất cả đều là bình thường. Con tin chắc rằng đây là một phương pháp giúp cho quý vị tạo cho mình một nghệ thuật có được nụ cười với khổ đau. Đây là phương pháp thứ ba. Phương pháp thứ tư đây, để giải tỏa những nỗi khổ, niềm đau, những nỗi bất hạnh trong cuộc sống, thì quý vị quán vô ngã. Quán thấy ta cũng không phải là nạn nhân chịu khổ. Và đối với hoàn cảnh, đối với người nào đó, người này theo trong thực tế thì họ chính là tác nhân gieo rắc đau khổ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng không thấy người đó là thủ phạm, người đó là đối tượng gieo rắc khổ đau cho ta. Đó gọi là quán vô ngã đó quý vị. Khó hay là dễ? Quán thân này không phải ta, vì ta không gìn giữ được nó. Quý vị, quán thân này không phải ta, vì tất cả chúng ta rồi sẽ bỏ nó ra đi. Trước 100 năm thì chẳng có ta, sau 100 năm nữa, 100 năm sau nữa thì cái ta này rồi cũng chẳng có. Nghe quý vị, quán cái thân này là vô ngã thì không có cái ta là nạn nhân chịu khổ, không có cái người kia là đối tượng gieo rắc khổ đau cho ta. Nếu quý vị quán vô ngã như thế thì lập tức sẽ tiêu tan hết những niềm sầu nỗi khổ trong cuộc sống này. Con kể cho quý vị nghe câu chuyện xảy ra trong nhà thiền. Ở chùa Khai Phước có một vị thiền sư tên là Minh Đạo Giả. Ngài vào chùa Khai Phước nhập chúng thời gian đầu tiên, ngài chịu không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ và thử thách. Bởi vì trong hàng chúng tăng cũng có những người gọi là phàm tăng, cũng còn những cái tâm phàm phu, ganh tị tật đố. Cho nên thấy vị sư trụ trì quan tâm lo lắng đến thiền sư Minh Đạo Giả, thì trong số đó có những vị họ ganh tị, họ tật đố. Một hôm nọ thì lúc thiền sư Minh Đạo Giả đi vào rừng để đốn củi cùng với các vị đó, thì các vị này mới dây ngài và đánh ngài te tua hết để cho ngài sợ mà bỏ chùa đi đó. Đánh ngài bầm mặt bầm mày, mình mẩy xưng dù hết, đi không nổi luôn quý vị ạ. Về đến chùa ngày nằm 7 ngày, ngồi dậy không nổi để ăn cơm. Vị sư trụ trì mới đến chỗ ngài nghỉ, mới hỏi tại sao 7 ngày qua không thấy ông lên trai đường để thọ trai. Thiền sư Minh Đạo Giả trả lời rằng: dạ vì con bệnh, con ngày ngồi dậy không nổi. Nhìn thấy thiền sư Minh Đạo Giả, cái lỗ mũi thì ăn trầu, cái đầu thì xỉa thuốc, mình mẩy bầm tím hết. Do đó mà vị sư trụ trì biết liền, mới hỏi ai, ai là người làm ra việc này, tại sao ông không đến mách bảo với ta, để ta gọi các ông đó lên, rầy quở phạt các ông đó. Thì lúc đó thiền sư Minh Đạo Giả trả lời một câu, quý vị lắng nghe đây: kính bạch hòa thượng, thân của con tuy có đau đớn, nhưng không quan hệ gì đến cái kia. Thân con tuy có đau đớn, nhưng mà không quan hệ gì đến cái kia cả. Cái kia là cái gì vậy quý vị? Đó chính là cái chân tâm thanh tịnh, không có một quả đấm nào có thể đấm trúng cái chân tâm của ngài. Cho nên ngài nói không có quan hệ, không có tổn thương cái tâm của con. Thân của con tuy dù có đau đớn, nhưng mà tâm của con không có ai làm thương tổn được, vẫn an trú trong một bản tâm thanh tịnh, không oán, không giận, không buồn. Con kể câu chuyện này quý vị thấy cái trình độ quán vô ngã của thiền sư Minh Đạo Giả cao tột cỡ nào. Còn mình thì như thế nào quý vị? Ai làm việc gì lỗi lầm với mình, tôi thề nghe, sống tôi để bụng, chết tôi mang theo. Đời đời kiếp kiếp gặp nhau để trả thù, để báo oán. Cho nên một kiếp sống luân hồi nữa, một chuỗi dài luân hồi nữa sẽ tiếp tục tái diễn đối với chúng ta, cũng vì thù, vì hận, vì muốn trả oán, trả thù. Xin thưa với quý vị, nếu chúng ta biết quán vô ngã, không có ta là nạn nhân chịu khổ, không có ai là người, người kia là, không thấy người kia là đối tượng gieo rắc đau khổ cho chúng ta, thì bao nhiêu niềm sầu nỗi khổ oán hận sẽ tiêu tan đi quý vị ạ. À, trình độ này không phải dễ quán đâu. Ngày nào con tin chắc rằng ở đây có những vị Phật tử một ngày tụng kinh ba thời bốn thời, và thời kinh nào quý vị cũng đọc tụng như thế này: Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ích. Ai cũng thuộc hết phải không? Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ích. Có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã, quán thấy năm uẩn là không nên vượt qua hết tất cả mọi khổ ách. Mình có thấy năm uẩn: sắc uẩn, họ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là không chưa quý vị? Chưa. Vì chưa quán thấy năm uẩn là không, chưa như thật tuệ chứ năm uẩn là không, mà chỉ đọc tụng suông thôi, dưới mắt mình cũng như trên phương diện quan điểm về tâm lý, tư tưởng, nhận thức của mình chưa nhận thấy rõ năm uẩn là không, mà chấp nó là thật, có là ta, là cái của ta. Từ cái chỗ chấp ngã ta và cái sở hữu cái của ta, thân bằng quyến thuộc của ta, nhà của ta, ruộng của ta, giường của ta, tài sản, sự nghiệp là của ta, đây là những thứ phụ tùng rắc rối, là nguyên nhân sanh ra bao nhiêu niềm sầu nỗi khổ đó quý vị à. Để giúp cho quý vị giải tỏa được điều này, chúng ta cần phải quán vô ngã. Quý vị ngồi lại đi và tự hỏi lại mình, bên quý ông trước nha: ta là ai? Ta là ai vậy? Quý vị đặt câu hỏi xong rồi, quý vị tự trả lời rằng: ta là Trần Văn Trụi. Tại sao con nói như vậy? Tại vì khi cha mẹ mình sanh ra đời, mình trần trụi không mang một vật gì vào đời. Thân xác của chúng ta đây là do cha mẹ cho mình vay mượn từ nơi cha mẹ, nghe quý vị. Ta là Trần Văn Trụi, không mang một vật gì vào đời, và cuối cùng ta cũng trở về với thân phận của anh Trần Văn Trụi, ra đi trút một hơi thở rồi, không mang theo được thứ gì đâu. Quý vị tự trả lời như vậy: ta là ai? Ta chính là Trần Văn Trụi. Bên quý ông nha, bên quý bà cũng y hệt như thế: ta là ai? Ta là Trần Thị Trụi. Không có mang theo được thứ gì đâu quý vị à. Sanh ra đời hai bàn tay trắng, chút hơi thở rồi thì cũng hai bàn tay trắng mà ra đi. Tiền của sự nghiệp, danh vọng, địa vị, vợ con, thân bằng quyến thuộc bỏ ráo lại hết. Nếu quý vị có mang thì xin thưa, mang cái nghiệp mà ra đi. Nghiệp là người bạn đồng hành với chúng ta, theo đuổi chúng ta không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp. Quý vị nhớ như vậy nha. Rồi quán thấy năm uẩn là không đi thì mới có thể vượt qua hết mọi khổ ách. Đây chính là bài thần chú, gọi là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng chú, là vô đẳng đẳng chú mà quý vị cần trì tụng mỗi ngày đó. Nếu ai muốn mình tu tập thêm mật tông trì loại thần chú nào để vượt qua hết mọi khổ ách, thì kính xin quý vị hãy trì loại thần chú chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đó là một loại thần chú màu nhiệm giúp cho chúng ta vượt qua hết mọi khổ ách. Quán chiếu năm uẩn là không, quán chiếu vô ngã đi quý vị à. Và khi quán chiếu vô ngã, thấy ta không phải là nạn nhân chịu đau khổ, cũng không có người kia là người gieo rắc đau khổ cho chúng ta, cho nên không oán, không thù, không giận, không ganh, không ghét, và bao nhiêu niềm sầu nỗi khổ từ đây chấm dứt. Đây là phương pháp, cũng là một nghệ thuật để giúp cho quý vị có được nụ cười, mà đó là cười với khổ đau, phương pháp thứ tư đó quý vị ạ. Phương pháp thứ năm là quý vị cần phải chuyển hóa những nỗi bất hạnh khổ đau bằng giáo pháp và sự tu tập. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện xảy ra trong thời của Đức Phật. Có một cô gái nọ, cô ta thuộc dòng trung lưu quý tộc, nhưng mà ngặt một nỗi, cô ta đã ôm một mối tình vụng trộm với một người đầy tớ ở trong nhà. mà trong xã hội Ấn Độ thời Đức Phật cũng như trước thời Đức Phật phân chia giai cấp kỳ thị lẫn nhau. Đối với những hạng cùng đinh làm thuê ở mướn, không bao giờ những người thuộc giai cấp thượng lưu, trung lưu, quý tộc họ để ý đến và xem họ như là những kẻ nô lệ tôi đòi vậy đó. Vậy mà cô gái này lại để lòng yêu thương một chàng trai thuộc giai cấp Thủ Đà La, và mối tình đó đã đưa hai người cô cậu này lén lút gia đình và bỏ trốn, cứ nghĩ rằng mình trốn nhà ra đi đến một phương trời xa lạ, không ai biết, không ai hay, chỉ một túp liều trăm với hai trái tim vàng là đủ rồi. Nhưng xin thưa quý vị, không, cuộc đời không có đơn giản chỉ một túp liều trăm với hai trái tim vàng đâu. Hai người này, một cô một cậu, vào trong một khu rừng cất một túp liều trăm, ở đó một năm sau sanh được một đứa con trai đầu lòng. Rồi kế đến hai năm sau lại sanh thêm một đứa con nữa. Con này nỗi thương gia đình, nỗi nhớ mẹ nhớ cha quằn quại, cô mới nói như thế này: thôi thì cũng mấy năm trời rồi mình xa nhà, xa quê hương, xa cha mẹ, tôi nhớ cha, tôi nhớ mẹ tôi lắm. Thôi chúng ta đã lỡ có con rồi, bây giờ chắc về năn nỉ xin lỗi cha mẹ. Cha mẹ cũng không thể nào chia rẽ tình cảm của gia đình mình. Nghĩ như thế, hai vợ chồng dẫn đứa con mới lên ba, ẵm một đứa con mới sanh, trở về quê hương. Trên đường trở về đó quý vị, gặp một trận mưa bão to, mưa dữ dội lắm, có thể nói là bão số 7, số 8, nước ngập hết. Người chồng mới nói: hơi lạnh quá, cho nên đi kiếm củi để đốt hơi cho vợ, cho con mình. Bước vào trong một hang núi, anh ta thấy những cái que củi khô, thò tay vào để rút ra, thì trong đó có một con mãng xà cắn anh ta chết tại chỗ. Chờ hoài không thấy chồng mình về, cô ta mới chờ đợi mãi cho tới sáng. Sáng cô ta mới đi ẵm con, một tay ẵm con, một tay dẫn đứa nhỏ đi tìm chồng. Đi tới cái hang động này thì nhìn thấy xác chồng nằm ở trên đó, ruồi bu kiến đậu côn trùng cắn xé tan tành hết. Thì cô ta ngậm ngùi đau xót đổ lệ, khóc tiễn đưa người chồng bạc mệnh ra đi như thế. Rồi thì bây giờ làm sao đây? Củi khô kia đành liệm xác chồng, lấy củi khô đốt thiêu xác chồng, còn một chút tro tàn xương lạnh đó để vào trong cái hũ đem về quê hương. Bây giờ mình biết nương tựa vào đâu, chỉ có nước là về, trở về nơi cha mẹ ruột của mình. Cô ta mới ẵm một đứa con, dẫn một đứa con trai nhỏ nữa. Trên đường trở về, vì mưa, nước ngập, cho nên cô phải lội qua một con sông. Cô ẵm đứa nhỏ qua bên kia trước, đứa con nhỏ đó mới sanh đó, cô ẵm nó qua bên kia trước, cô để cái thằng lớn mới lên 3 tuổi ở bên bờ bên này, rồi ẵm đứa kia bơi lội qua bên kia, đặt thằng nhỏ bên kia bờ, rồi lội giữa dòng. Lúc cô lội giữa dòng thì cô quay đầu lại, đứa con nhỏ mà cô đưa qua bên bờ trước đó quý vị, có một con diều hâu, nó tưởng rằng một miếng thịt, cho nên nó xà xuống, nó cắp thằng nhỏ đi mất tiêu.
Đang bơi ở giữa dòng, cô chứng kiến cảnh đó, hai tay của cô vơ 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 nhảy gọi con diều hâu này thả con xuống. Cô nhảy cô gọi như thế này thì đứa con trai mới lên ba, nó thấy mẹ mình nhảy gọi, nó mới bò, nó đi xuống dòng nước, nó tưởng mẹ nó gọi, nó đi lại đây
và bị dòng nước cuốn trôi lên, cuốn trôi mất luôn, chồng chết, hai con cũng chết luôn. Cô vừa khóc vừa kể, vừa đau thương tột độ, khổ đau cùng cực bất hạnh này có ai chia sẻ được mình đâu, vì một thân một mình ở xứ lạ quen người. Cô mới trở về, lần hồi trở về nơi quê hương của mình, vừa tới đầu làng thì có người quen ở trong làng gặp cô, mới nói: trời ơi, ba năm trời rồi mới gặp lại cô đi đâu vậy, cô có hay gì không? Hồi đêm hôm này mưa bão dữ dội, nhà cô bị sập, cha mẹ của cô cùng với người anh ruột đã bị chết vì nhà sập rồi, còn cái gì đau khổ nào bằng nữa, phải không quý vị? Chồng chết, hai đứa con cũng chết, cha cũng chết, mẹ cũng chết, anh ruột cũng chết, người thân không còn ai. Lúc đó chứng kiến những nỗi đau khổ tột độ này, cô không còn bình tĩnh được nữa mà trở thành một người điên người dại, xé quần xé áo lang thang đi, vừa khóc vừa kể. Và cái duyên lành của cô đã đến, cô lang thang dông ruổi sau đó mà lần hồi đi đến tịnh xá nơi Đức Phật đang ở. Và khi cô bước vào thì mình mẩy mình te tua hết quần áo tả tơi, là một người điên dại đầu tóc bù xòa. Đức Phật mới biết được duyên lành của cô đã đến, nương vào căn cơ và biết rõ được tâm trạng của cô, thuyết giảng một thời pháp vô ngã vô thường, và cô đã phát tâm xuất gia tu đạo. Chẳng bao lâu thì cô chứng đắc đạo quả A La Hán, là một vị tỳ kheo ni rất nổi tiếng. Đó là tỳ kheo ni Bhattacharya đó quý vị ạ. Trước những nỗi bất hạnh khổ đau này, nhờ cô đến với giáo pháp, nhờ có sự thực tập công phu, trở về với đời sống tâm linh mà cô đã giải tỏa, giải phóng được, giải thoát được những niềm sầu nỗi khổ. Và cô đã có được cái nụ cười, mà nụ cười của cô bây giờ là nụ cười là vì mình đã vượt qua hết những nỗi khổ đau, và nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc của người trở về sống với một bản tâm thanh tịnh và tham dự vào đời sống của một bậc thánh nhân A-la-hớn đó quý vị ạ. Con kể câu chuyện này để mong rằng quý Phật tử hãy nương vào phương pháp thứ năm này để chuyển hóa những đau khổ bất hạnh trong cuộc đời mà ta đã vương mang đây. Thì quý vị nên đến với giáo pháp và có sự thực tập công phu, và tin chắc rằng quý Phật tử hôm nay cũng đã hiểu rõ được điều đó, cho nên đến với đạo tràng chùa Từ Quang nghe học Phật pháp, mượn lời Phật dạy là phương thuốc để chữa trị những căn bệnh phiền não. Và mong rằng với sự thực tập, với sự ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, quý vị sẽ có được nụ cười tươi, mà cười nụ cười đó gọi là cười với khổ đau. Đây là phương pháp thứ năm mà con đã trình bày giới thiệu đến quý vị. Và tiếp theo đó, dựa vào nền tảng của chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là nhận thức hiểu biết chân chánh, chánh tư duy là tư duy tích cực, chân chánh, đúng đắn. Thì dựa vào tinh thần của chánh kiến và chánh tư duy, con cũng xin giới thiệu và chia sẻ với quý vị ba liệu pháp, ba phương pháp trị liệu. Mà trị liệu này là phương pháp trị liệu khổ đau đó nghe quý vị. Phương pháp thứ nhất đó là gì đây? Phương pháp thứ nhất là phương trị liệu giúp cho quý vị trị được cái căn bệnh khổ đau, đó chính là so sánh tương đối. Tại sao con nói là so sánh tương đối? So sánh tương đối nó khác với cái so sánh đối lập. Con nói thí dụ, mình là một người chồng ở trong gia đình, vợ mình đó, mà mình vợ mình so sánh với một người khác, mình nói vợ tôi giống như vợ thằng Đậu vậy đó, còn tôi thấy vợ của thằng Ba, thằng Bảy ở đầu trên ở xóm dưới, tại sao mà vợ người ta ngon lành dữ vậy, vừa đẹp người vừa đẹp nết mà còn có được tài năng, có được đức hạnh giúp đỡ chồng gây dựng sự nghiệp, còn vợ mình giống như vợ thằng Đậu. Nếu quý vị so sánh kiểu đó thì sẽ chạm vào lòng tự ái của người vợ, đổ vỡ hạnh phúc gia đình ngay. Cái đó gọi là so sánh đối lập nha quý vị, chứ không phải là so sánh tương đối. Rồi nói thí dụ người vợ thì so sánh chồng mình với người khác. Tôi thấy cái ông Bảy gì ở đầu trên xóm mình đó, ông cũng bằng tuổi như ông vậy thôi, mà ông thấy người ta chưa? Ông so sánh có ông thấy người ta chưa? Người ta cũng bằng cỡ tuổi như ông, vậy mà người ta làm nên sự nghiệp, cất nhà lầu nè, mua xe hơi cho vợ cho con. Còn ông sao mà người không có tương lai, không có sự nghiệp, không có tài năng, cho nên để vợ mình phải te tua tàn tạ cỡ này. Đó là so sánh đối lập. Ông chồng nghe xong thì sẽ trả lời một câu như thế nào? Ừ, cái thằng Bảy đó nó lý tưởng quá, mày đi theo nó luôn đi, phải không quý vị? Gây lộn liền, phiền não liền. Do vậy chúng ta không có so sánh cái kiểu đó. đừng bao giờ so sánh kiểu đó nghe quý vị. Quý vị đừng lầm chỗ này mà nói bữa nay tôi đến chùa nghe cô Như Lan cổ hướng dẫn cái phương pháp trị liệu cái căn bệnh khổ đau. Phương pháp thứ nhất là so sánh tương đối, cho nên tôi về tôi so sánh vợ tôi với lại cái bà nào ở trong xóm, chồng tôi với lại cái ông nào ở trong xóm, rồi để cho vợ chồng gây lộn với nhau nói là tại cô đó. Đừng có đổ lỗi cho con điều này nghe quý vị. Cái đó là so sánh đối lập. Còn so sánh tương đối là như thế nào? Thí dụ như bây giờ chúng ta mang phải một tân hân tật nguyền đi, con nói ví dụ những người bị khiếm thị nghe quý vị, mình không nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời, gọi là người bất hạnh. Nhưng quý vị so sánh đừng có nhìn lên nha, nhìn xuống chút đi. Dù rằng mình khiếm thị, mình không thấy được ánh sáng cuộc đời, nhưng bên cạnh đó mình có được con mắt để nhìn thấy được cái gì? Nhìn thấy được đâu là phải, đâu là trái, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là con đường dẫn đến an lạc, hạnh phúc, và đâu là con đường dẫn đến khổ đau, sanh tử luân hồi. Thì quý vị hơn những người có mắt mà không thấy được điều đó đó. Có những người mắt họ rất sáng, họ vẫn còn nguyên hai mắt, có thể thấy được ánh sáng của cuộc đời, nhưng mà họ không nhận thấy rõ được con đường nào là con đường dẫn đến trầm luân sanh tử đau khổ, và không biết đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc an vui, thì họ thua mình nhiều lắm rồi. Vì vậy mình không buồn, mình tự an ủi lấy mình, tôi may mắn lắm rồi, dù rằng tôi mất đi con mắt thịt, không nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời, nhưng mà tôi nhìn thấy được ánh sáng của Phật Pháp. Đó là so sánh tương đối đó. Giả sử như bây giờ mình bị bệnh tật, ví dụ như mình bị chứng bệnh ung bướu đi, thì quý vị so sánh bây giờ có những người họ bị bệnh tật cũng là căn bệnh như mình, mà hoành hành họ, họ nằm trên giường họ đi không nổi, họ nằm một chỗ và bị bức ngặt vô cùng, mà mình còn mạnh khỏe đi đứng như vậy thì mình đã may mắn hơn họ rồi. Nghĩ như vậy mà tự an ủi lấy mình, vậy là có phước lắm rồi đó. Thấy không quý vị? Tự nhiên mình an ủi như vậy rồi mình sẽ có được niềm vui, có được nụ cười trong cuộc sống này thôi. Giả sử như mình thấy nhà mình sau cả đời mình lam lũ vất vả nhọc nhằn để kiếm tiền xây dựng được căn nhà, mà sao mà người ta thì đồng tuổi như mình, người ta làm ăn phơi phới, lên xe xuống ngựa, cất nhà lầu mấy tầng, mua xe hơi, còn mình tại sao mình không được như vậy? Nhìn lên thì mình thấy mình tủi hổ làm sao. Thì chính những cái sự tủi hổ mặc cảm đó làm cho chúng ta khổ đau phiền não nhiều hơn nữa. Chỉ bằng quý vị so sánh, nhìn lại phía sau lưng mình, nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng xin thưa quý vị, nhìn lại phía sau còn những mảnh đời bất hạnh te tua tàn tạ hơn mình nhiều nữa. Diễm phúc lắm rồi, tự an ủi lấy mình, vậy là mình có phước lắm rồi đó. Dù rằng mình không giàu hơn ai, nhưng mà cũng có được một căn nhà ở che mưa đỡ nắng. Bên cạnh đó có những người giờ này không có nhà ở nghe quý vị. Tụi con từng chứng kiến ở nơi những vùng sâu vùng xa, vào trong những cánh đồng hoang vắng, đồng ruộng mênh mông như vậy, nhưng mà nào hay nào biết sau những cánh đồng bạc ngàn lúa vàng chín đỏ đó còn có những mảnh đời bất hạnh chôn vùi nơi đó. Họ sống với những quãng đời tối tăm, họ sống trong những cảnh nghèo khó khốn khổ. Nhà họ ở, xin thưa với quý vị, là khách sạn ngàn sao. Tại sao mà con nói là khách sạn ngàn sao? Vì ban đêm nếu mà nhìn lên trời thì thấy trăng sao không mà. Nhà trống trước, trống dọc hết, một miếng lá che thôi mà nó rất tan nát hết, nó rất te tua luôn. Chỉ có một cái bao gạo đó, người ta xé ra thì che cái miếng vách nha quý vị, mà gió nó bọc làm cho cái bao che, làm vách che đó nó tả tơi hết trơn. Vậy mà với những cuộc sống này, mình thấy bây giờ còn có những người đang ở trong cái ổ chuột đó, còn mình bây giờ nghèo nhưng mà có cái căn nhà ở che mưa đỡ nắng, diễm phúc lắm rồi, hãy bằng lòng với những gì mình đã có trong hiện tại. Với cái lối so sánh tương đối này, quý vị sẽ bơi bớt đi những niềm sầu nỗi khổ. Đây là phương pháp trị liệu thứ nhất đó quý vị à. Cứ nghĩ rằng mình vậy là mình tốt lắm rồi, nhìn lên mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng mình. Có một người nọ, ông ta hơn 50 năm như vậy, là một người dân lương thiện, lâm lũ làm ăn vất vả chịu khó, một nắng hai sương, tay lắm chân bùn, cắt ca cắt kẽm mua được một con lừa. Anh ta ngồi trên lưng con lừa, lúc đó mới đổi nghề đi buôn bán, không làm ruộng nữa. Mà anh ta đi buôn bán, mỗi một buổi sáng chất hàng hóa lên lưng của con lừa đem ra chợ bán, thì con lừa nó đi rất chậm. Người ta cũng bán đồng là mặt hàng như ông ta, nhưng mà người ta có ngựa, người ta cởi, cho nên người ta đi đến chợ trước và người ta bán hàng rất đắt. Còn mình để hàng hóa trên thân của con lừa, nó ủng a ủng ỉnh, nó đi tới nơi chợ muốn dẹp rồi. Cho nên anh ta mới nhìn lên thấy người ta cởi ngựa đi, mới tủi hổ cho thân mình, nói sao thân tôi bất hạnh quá. Quay lại ở phía sau lưng thì ông ta mới thấy một người già hơn mình nữa, không có lừa để chở nữa nghe quý vị, mà đem cái thân của mình ra làm thân lừa, kéo một cái cổ xe rất nặng. Lúc đó ông ta mới tỏ ngộ và ngâm nga một bài thơ như thế này: người trước cởi ngựa, ta cởi la, la là con lừa đó, tuổi thân sau lại kém người ta, quay đầu nhìn thấy anh xe đẩy, mới biết mình còn hơn người xa. Nhìn lên thì mình không bằng ai, mà nhìn xuống thì không ai bằng mình đó quý vị ạ. À, như trên đường từ Đồng Tháp Cao Lãnh đến chùa Từ Quang, thì con nhìn ở trong chỗ bắn xăng, bơm xăng đó quý vị, có một bà cụ già nọ, trời mưa lắc rách vậy đó, già trên 70 tuổi, gần 80 tuổi, già cụm cúp thùng thiếp luôn, mà bà cụ bưng một cái xề chuối sáp nấu đó quý vị. Vừa thấy xe ghé vào đậu để đổ xăng thì bà cụ từ ở trong mái thềm chạy ra, tay bên đây thì cầm cái xề, cầm cặp nách cái xề, tay bên kia thì cầm cây gậy chống chống chống, từng bước chạy theo xe và mời: cô ơi, chị ơi, anh ơi, chú ơi, bác ơi, mua giùm tôi nải chuối sáp đi. Hỏi ra nải chuối có mười mấy ngàn đồng bạc thôi. Quý vị thấy không, với cái tuổi mà gần 80 như vậy, không có con, không có cháu nuôi dưỡng chăm sóc, phải lam lũ vất vả, tự thân bươn chải nhọc nhằn, thì mình hãy so sánh mình với những người đó thử coi, mình hơn người ta nhiều rồi. Con xin thưa ở đây quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy đến chùa Từ Quang ngồi đây tu học, quý vị thấy mình diễm phúc rồi đó. Dù rằng đời sống của mình còn chật vật khó khăn, nhưng con và cháu của mình vẫn lo cho mình đầy đủ hai bữa cơm và cháo. Giờ này có những người không có con, không có cháu để nuôi dưỡng chăm sóc mình có được hai bữa cơm cháo đó, mà tự thân phải bươn chải tay lắm chân bùn, một nắng hai sương, để tạo cho mình có được một đời sống mưu sinh. Mình nghĩ mình so sánh như vậy là mình thấy mình ngon lành lắm rồi, có phước lắm rồi. Vui lên đi quý vị, hãy cười với khổ đau. Đó là một cái phương cách gọi là so sánh tương đối, một phương pháp trị liệu giải tỏa nỗi khổ đau đó quý vị. Phương pháp trị liệu thứ hai đây là quý vị dựa vào tinh thần của chánh kiến, chánh tư duy, nhận thức tư duy tích cực nha. Nhưng mà quý vị phải thấy rõ rằng trên đời này không có cái gì tuyệt đối, đừng tuyệt đối hóa nghe quý vị. Tôi đối xử với anh tốt quá mà, thì anh phải đối xử tốt lại với tôi. Tôi chơi đẹp với người này thì người này phải chơi đẹp lại với tôi. Tôi xử sự với mọi người chu toàn thì mọi người phải xử sự chu toàn với tôi, y hệt như vậy. Chúng ta thần tượng quá, chúng ta tuyệt đối quá một con người nào đó. Hay là nếu quý vị lý tưởng thần tượng con người và hoàn cảnh, Hy vọng càng nhiều thì tuyệt vọng cũng nhiều và đau khổ cũng nhiều đó quý vị. Đừng tuyệt đối quá con người và cuộc đời nghe quý vị. Người đó dù cho có hoàn hảo cách mấy mười phần đi nữa nha, nhưng con xin thưa với quý vị, trong mười phần họ dạng đó cũng có một phần khuyết đó quý vị ạ. À, đừng có tuyệt đối, đừng có thần tượng quá, coi chừng quý vị sẽ bị sụp đổ thần tượng, sẽ tuyệt vọng và sẽ đi đến cái tình trạng như ông Khuất Nguyên ngày xưa vậy. Quý vị biết không, ngày xưa ở bên Trung Quốc nơi nước Sở có một vị quan tâm lư giữ chức đại phu tên là Khuất Nguyên. Ông rất là trung trực, thẳng thắn, trực tánh, nói ra lời nào không có nể, không có dị ai, cho nên làm phiền lòng rất nhiều người. Và ông bị vua nước Sở khiển trách rất là nhiều lần mà cũng không bỏ được cái trực tánh nói thẳng kia, xúc phạm đến nhà vua. Do đó nhà vua đài ông đi tới xứ Giang Nam. Khi đi tới xứ Giang Nam rồi thì ông thấy người dân ở đâu cũng vậy hết. Tại sao mà họ nịnh bợ nè, họ tưng bốc nè, họ làm đủ trò hết. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, tốt họ nói xấu, xấu nó họ nói tốt, họ tưng bốc, họ vua nịnh, họ bợ đỡ, họ lăng xê người khác để được lợi ích về mình mà họ sống giả dối như vậy. Cho nên ông Khuất Nguyên ông bực quá, ông mới đi đâu ông cũng than như thế này: đời đục hết có mình tôi trong thôi, đời dơ hết chỉ có mình tôi sạch thôi. Đi đâu ông cũng than đến câu nói này. Ông gặp một người đánh cá, người đánh cá mới nói: đời đục hết thì ông tại sao ông không đục giống như đời, đời dơ hết thì tại sao ông không dơ giống như người ta, để rồi ông phải mang nỗi tuyệt vọng đối với con người và xã hội, để rồi phải bị đài đến xứ Giang Nam, phải sống trong sự tuyệt vọng bi quan như thế này. Người ta đục thì ông cũng đục theo đi, người ta dơ thì ông cũng dơ theo người ta, cũng giống như nước sông Tương Lan trong thai, nước sông Tương Lan đục thai, nước trong thì mình để giặt mũ, giặt nón, còn nước đục thì mình để rửa chân, tùy duyên mà sống đi. Tại sao mình cứ nghĩ rằng đời đục hết còn mình có mình trong sạch à, đời dơ hết có mình là sạch là trong? Vì mình nghĩ như vậy, mình tuyệt đối hóa con người và cuộc đời, để rồi đưa đến một cái tư tưởng bi quan: không ai bằng tôi hết. Tại sao tôi đối xử tốt với người này, với người nọ, với người kia, mà người này, người nọ, người kia đối xử tệ bạc với tôi như vậy? Cuối cùng rồi, vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch đó quý vị, ông Khuất Nguyên chịu không nổi với con người và cuộc đời. Vì ông thấy con người tại sao mà lại giả dối như vậy, con người tại sao sống với nhau như vậy. Cho nên ông đã trầm mình dưới dòng sông Mịch La chết. Người Trung Quốc họ ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 họ cũng tưởng niệm ngày ông Khuất Nguyên trầm mình tự tử. Con kể câu chuyện này để nói rằng quý vị đừng nên tuyệt đối quá con người và cuộc đời. Đừng thần tượng bất kỳ một ai nghe quý vị. Đừng nói rằng tôi nuôi con, có những người mẹ lam lũ nhọc nhằn một nắng hai sương giải dầu, mong sao hy vọng kỳ vọng vào đứa con duy nhất. Có những người cha ngày đêm gian khổ nhọc nhằn dầm mưa giải nắng, có khi tăng ca, tăng luôn ca đêm nữa, để kiếm tiền lo cho con cấp sách đến trường. Và vì chỉ có một đứa con duy nhất, cho nên người cha người mẹ đó đặt hết niềm tin hy vọng vào đứa con. Nhưng ngặt một nỗi, đứa con này nó không như ý, nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch, nó ăn chơi, nó cờ bạc, nó rượu chè, nó chơi toàn là với bạn xấu không à. Mình hết lời khuyên răn, mình hết lời dạy dỗ, vậy mà nó không chịu nghe. Có những người cha người mẹ khổ đau vô vàn. Ở trước những hoàn cảnh này, là một người Phật tử, quý vị phải vận dụng phương pháp trị liệu thứ hai: đừng tuyệt đối hóa con người và cuộc đời. Tuy rằng nó chính là đứa con duy nhất của mình, mình đã đầu tư vào đó, đã quan tâm, đã lo lắng, đã chăm sóc, đã dưỡng nuôi, đã dạy dỗ đủ mọi điều hết, mà nó không nghe theo lời chỉ dạy của mình, thì quý vị hãy để đời dạy nó đi quý vị ạ. À, hãy để cho những sự vấp ngã dạy nó, hãy để cho những sự thất bại dạy nó đi, hãy để cho những bất hạnh ở trên cuộc đời là một bài học đáng giá dạy nó, vì mình dạy nó không nghe, đừng buồn làm chi. Đó gọi là phương pháp trị liệu thứ hai. Đừng tuyệt đối quá con người và cuộc đời, quý vị sẽ có được niềm vui, giải tỏa được niềm sầu nỗi khổ. Đừng buồn, đừng giận, đừng hy vọng nhiều quá thì quý vị sẽ tuyệt vọng càng nhiều, đau khổ càng nhiều đó. Rồi con kể, có một Phật tử điện thoại đến chùa nói với con như thế này. Hoàn cảnh gia đình con kể cho cô nghe nha. Hồi lúc con còn ở trong gia đình con, cha mẹ con có 5 người con, con là đứa con gái duy nhất, còn 4 người anh của con nữa. Vậy mà trong những ngày tháng, chuỗi ngày dài tháng rộng sống ở trong gia đình mình, người ta sống ở trong một mái ấm gia đình, còn con thì sống trong một trận chiến gia đình. Tại sao mà cô nói đó là một trận chiến gia đình? Là tại vì ngày nào cũng vậy, gây lộn như là ăn cơm bữa vậy đó. Ngày ăn 3 bữa cơm thì gây lộn 5 bữa nghe quý vị, chứ không phải là 3 bữa mà gây lộn 5 lần 7 lần như vậy. Cổ mới khi 20 tuổi là lật đật, vừa thi tốt nghiệp xong là lật đật kiếm việc làm, lập gia đình, kiếm người chồng nào vừa ý để thoát ra khỏi trận chiến gia đình, thoát ra khỏi, cứ nghĩ rằng mình thoát, vẫy tay chào với những nỗi khổ niềm đau trong gia đình của mình đó. Nhưng không ngờ đến với gia đình bên chồng, cô cũng đối xử rất là tốt đối với cha mẹ bên chồng, lo cha mẹ chồng giống như cha mẹ ruột của mình vậy. Anh chị em bên chồng cũng đối xử hết lòng, thường hay giúp đỡ mọi người. Vậy mà họ đối xử tệ bạc với cô, họ thường hay nói xấu cô, họ thường hay ganh tị tật đố với cô, tìm đủ mọi cách để phá hoại việc làm ăn của cô. Thì cô mới gọi điện thoại đến chùa, cô nói với con một câu như thế này: cô ơi, tại sao đạo Phật chủ trương là nhân quả? Cả đời con từ nhỏ cho đến lớn con có hiếu với cha mẹ ruột, rồi cha mẹ chồng, đối xử tốt đẹp với mọi người. Từ trước đến nay trong cuộc đời của con chưa từng bao giờ cắt cổ một con gà con vịt nữa, chứ đừng nói là hãm hại bất kỳ một ai. Vậy mà tại sao cái nhân tốt lành con gây tạo không gặt hái được kết quả, không có một cái kết quả khả quan tốt đẹp cho mình, lại gặp những hoàn cảnh bất hạnh khổ đau đến với mình như vậy? Vậy thì cái đạo lý nhân quả mà nhà Phật nói có phải mâu thuẫn lắm hay không cô? Thì con mới trả lời, nói cô là người Phật tử mà cô không tin vào đạo lý nhân quả. Cô hỏi con một câu đó thì con xin thưa nha, con xin thưa cô là người làm ăn buôn bán nè, giàu có nè, thường thường cô thường hay gửi tiền vào ngân hàng, mở tài khoản gửi vào trong ngân hàng. Thì khi cô gửi tiền vào trong ngân hàng, người ta hỏi cô á, gửi với định kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm, phải không? Cô nói đúng. Nói thì khi cô gửi tiền vào trong ngân hàng thì cũng phải có định kỳ mới rút lãi chứ. Sao phải cô mới gửi hôm nay ngày mai cô đến cô đòi rút tiền lãi, có liền được sao? Cũng giống như cô gieo trồng cái nhân mới vừa gieo hạt giống xuống mà cô bảo rằng phải trổ liền cái quả để mình gặt hái, nó phải trải qua thời gian chứ, phải không quý vị? Còn nếu như cậu nói tại sao những người phá hoại cổ, làm đủ những điều ác mà người đó lại gặt hái cái quả tốt đẹp, chuyện làm ăn chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái thuận lợi hết, thì con mới giải thích như thế này: nếu như chúng ta đầu tư tiền của vào trong ngân hàng, mở tài khoản gửi vào đó mà chưa rút lãi ra được là tại vì chưa đúng kỳ hạn. Thời hạn 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đúng kỳ hạn mới rút lãi nghe quý vị. Còn nếu những người nào không đầu tư gửi tiền vào trong ngân hàng mà người đó rút tiền từ trong ngân hàng ra, tức tiền đó là tiền dai bạc góp đó quý vị à, đừng ham nghe. Những người mà không gieo trồng cái nhân tốt lành mà người đó gặp những cái quả thuận lợi đến với mình đó, cái quả hiện tại đây chỉ là kết quả do chính nghiệp nhân của những năm tháng trước, của những đời, những kiếp trước chúng ta gây tạo, bây giờ nó chín mùi, nó trổ thành quả rồi. Còn cái nhân xấu ác hiện tại họ gieo trồng đây, sớm muộn gì cũng đến kỳ trổ quả thôi. Do đó mình có một cái cách ví dụ so sánh như vậy để cho quý Phật tử nhận định rằng người Phật tử phải tin sâu vào đạo lý nhân quả, đừng mơ hồ. Mà đã tin sâu vào đạo lý nhân quả rồi thì quý vị không buồn, không oán, không trách. Dù rằng trong cuộc đời của chúng ta trải qua những bất hạnh khổ đau, nhưng không buồn, không oán, không trách bất kỳ một ai. Vì biết rằng mình là tác nhân, là chủ nhân, là người chủ tạo nghiệp, và chính mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp. Mỗi người chúng ta là một vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình đó. Khổ đau hay là hạnh phúc do chính ta tạo ra cho ta cả, quý vị ạ. À, vậy thì không có nghĩa là mình đối xử tốt với mọi người đối xử tốt với chúng ta. Không có nghĩa là chúng ta gieo nhân lành thì mình sẽ hiện tại đời này mình sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Cái nhân mới gieo chưa đến kỳ trổ quả, phải đủ duyên nó mới trổ quả, quý vị ạ. À, phải đúng kỳ, trải qua thời gian. Vì vậy mà đừng bao giờ bắt buộc con người vào hoàn cảnh chiều theo ý mình nghe quý vị. Nếu quý vị tuyệt đối quá, thần tượng quá, mong mỏi quá, hy vọng quá thì quý vị càng thất vọng, ê chề và đau khổ triền miên đó. Phương pháp trị liệu thứ hai là không tuyệt vọng quá con người và cuộc đời, sẽ giúp cho quý vị giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, và sẽ đem đến cho chúng ta nụ cười, mà đó chính là cười với khổ đau, phương pháp trị liệu thứ hai. Phương pháp trị liệu thứ ba cũng dựa vào tinh thần của chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta phải có nhận thức hiểu biết nè, phải có tư duy tích cực đúng đắn nghe quý vị. Phải xem tất cả những nỗi bất hạnh khổ đau là một quy luật. Thí dụ nha, thí dụ mình bệnh hoạn thì mình phải quán thấy rằng bệnh tật là một quy luật, sanh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Con người sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi lại qua một đời. Sanh lão bệnh tử là quy luật của một đời người, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt là quy luật của hiện tượng sự vật. Biết rõ cái quy luật đó rồi thì bất kỳ một hoàn cảnh khổ đau bất hạnh nào, do nhận thức biết rõ đó là một quy luật tự thân của sự vật như vậy, cho nên chúng ta không buồn, chúng ta không giận, không buồn và không chán nản, không bi quan, vì nó là quy luật thôi. Có thân là phải có bệnh, có thân là phải có già, có thân rồi cũng là phải có chết, có sanh là phải có tử. Đương nhiên là như vậy. Tài sản tiền của cũng vậy đó. Nó thuộc về năm nhà: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Nó thuộc về nhà nước, một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn trôi hết tất cả. Nó thuộc về nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy hết tất cả. Nó thuộc về nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp thì tiêu hết. Nó thuộc về nhà con, gặp thằng con xì ke ma túy cờ bạc rượu chè thì tán gia bại sản. Nó thuộc về nhà vua, đồng tiền mà không có người thừa kế hoặc là bất chánh thì bị xung vào công quỹ của nhà nước để làm việc từ thiện. Tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà như vậy. Và chúng ta biết rõ được cái quy luật đến đi xâm trụ dị diệt thành trụ hoại không của các pháp, cho nên nó đến cũng không vì thế mà vui mừng hoan hỷ, mà nó đi cũng không vì thế mà chúng ta buồn bã âu sầu, vì đó là quy luật nha quý vị. Quý vị phải quán thấy cuộc đời này là như là giấc mộng, như là bọt nước ngoài khơi, như những hạt sương trên đầu ngọn cỏ vậy đó. Quý vị thấy, quán thấy rằng tài sản tiền của nó chẳng khác nào như là sương, như là khói, như là hương. Ai lại dạy gì giơ tay của mình lên để nắm bắt một làn hương? Quý vị buông ra thử coi nắm được không? Vậy mà có người lại nói: tôi sống thì tôi ôm tôi giữ, chết tôi mang theo. Đó là một câu nói bừa thôi quý vị à, không có mang theo được đâu. Vậy thì hiểu rõ được điều đó, chúng ta đừng dạy gì đem cả cuộc đời của mình ra đánh đổi để chạy đuổi nắm bắt một làn hương, một làn sương, một làn khói. Và phải biết rằng cả những pháp hữu vi đó, nó chẳng khác nào như những thứ có cánh trong thoáng chốc lại bay đi thôi, như là những thứ sương khói trong thoáng chốc là nó tan mất rồi quý vị ạ. Đừng bám víu vào đó để làm gì. Cái kỳ thi tốt nghiệp kỳ này đó quý vị, những thí sinh đi thi vào trường đại học, đi thi vào những trường cao đẳng, số lượng thí sinh thi như vậy, người cha người mẹ đến ngày mà con mình đi thi, chở con mình đến trường, quý vị chứng kiến rồi những cảnh người cha người mẹ đậu xe ở trước cổng trường đó, chờ trực đợi con mình nó vào thi, cũng giống như mình thi vậy đó, đứng ở ngoài đây không biết là đứa con ở trong phòng thi tâm trạng ra sao, chứ người cha người mẹ đứng ở ngoài cửa cổng trường đó, cái tim của mình, trái tim của mình nó thịt 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 giống như là trống màn ta hồi, giống như là cái trống ngực của mình đã đánh thịt 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 hồi hộp, nghe tiếng trống báo hiệu đến giờ thi, rồi ở ngoài này mình cũng thịt 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 theo đó, và cứ nghĩ rằng sự hiện diện của mình ở ngoài cổng trường kia sẽ tạo thành một năng lực, một động lực giúp cho con mình có đủ niềm tin để thi tốt. Vậy mà có những người, những học sinh, các em này vào trường thi rồi, đề thi toán và đề thi hóa, đề thi lý năm nay rất khó. Các em đó quý vị biết không, vào rồi hết sức cố gắng chăm chú đọc kỹ đề thi và đem hết khả năng, những sự học vấn của mình, hiểu biết của mình trong suốt thời gian qua, khi ngồi trên chiếc ghế nhà trường thầy cô chỉ dạy như thế nào, thì chúng ta cũng cố gắng ngồi lắng nghe. Nhưng mà khi bước vào phòng thi thì các em giải không được bài toán, không làm được, không giải đáp được cái bài thi về môn lý, môn hóa. Và cuối cùng khi đi ra ngoài thì các em về nhà, các em mới chợt giải đáp được, có được một cái câu đáp án, thì các em tức vô cùng. Có những đứa em đó quý vị, vì tức tối, tại sao mà lúc đó mình làm không được, tức quá, bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi có em trốn nhà bỏ đi luôn. Thêm đó cha mẹ nhồi nhét thêm nữa, tạo áp lực, kỳ này mà mày thi không đậu nghe, mày đi ra khỏi nhà tao, tao cho mày nghỉ học luôn, tao cho mày đi bán vé số nè. Nghe cha mẹ mình tạo áp lực cho mình như vậy, có những đứa em tự tử chết đó quý vị. Thì chúng ta ở trước những hoàn cảnh trường hợp này, làm cha làm mẹ cũng như chính mình là một người học sinh trong hoàn cảnh này, thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải quán sát tất cả mọi sự việc xảy ra, nó đều có cái quy luật. Mình đã đem hết sự cố gắng khả năng của mình làm rồi thì mình bằng lòng với những kết quả mà mình đã tạo ra, chứ bây giờ trốn đường nào bây giờ? Bi quan tiêu cực, tìm cách chạy trốn, trốn đường nào bây giờ? Vì mình đã hết sức cố gắng rồi, hãy theo cái quy luật của nó, nhân như vậy, duyên như vậy thì quả báo như vậy. Đây là phương pháp trị liệu thứ ba, giúp cho chúng ta giải tỏa những niềm sầu nỗi khổ trong cuộc sống và có được nụ cười, gọi là cười với khổ đau. Nãy giờ con đã giới thiệu và chia sẻ cho quý vị năm phương pháp để giúp cho chúng ta có được nụ cười tươi trong cuộc sống, giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, cũng như ba phương pháp trị liệu dựa trên tinh thần của chánh kiến, chánh tư duy, giúp cho quý vị nương vào những lời Phật dạy đây, nương vào những phương pháp trị liệu đây mà chữa trị căn bệnh ung thư, chính là căn bệnh khổ đau nó đang quằn quại trong con người chúng ta đó quý vị. Kính chúc toàn thể Pháp hội Đạo Tràng thực hiện đúng theo lời Phật dạy, vận dụng một trong năm phương pháp để giải tỏa nỗi khổ niềm đau, có được nụ cười gọi là cười với khổ đau, cũng như thực hành một trong ba phương pháp trị liệu dựa vào tinh thần của chánh kiến và chánh tư duy, để sự hiện hữu của quý vị ở đâu là niềm vui, là nụ cười xuất hiện ở đó. Và quý vị dù gặp bất kỳ hoàn cảnh bất hạnh khổ đau nào, chúng ta cũng có được một nụ cười tươi vẫy tay chào đau khổ. A Di Đà Phật.
Khi nở khi tàn mấy cùng
kể chưa.